Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 15 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện ông bà Philippe và François Le Couffle, người Pháp, truyền bá tin mừng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, ngày 21 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ nhóm công nghị Hồng Y để quyết định về việc tôn phong hiển thánh cho ba vị chân phước. Đó là chân phước Guido Maria Conforti, Tổng giám mục, giám mục giáo phận Parma, Italia, sáng lập tu hội Thánh Francisco Xavier, chuyên truyền giáo tại nước ngoài. Tiếp đến là chân phước Luigi Guanella, linh mục người Italia, sáng lập dòng Tôi Tớ Bác Ái và dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng. Sau cùng là nữ chân phước Bonifacia Rodriguez de Castro, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng nữ Tôi Tớ Thánh Giuse. Được mời tham dự công nghị, ngoài các hồng y, còn có một số giám mục, linh mục và các chức sắc liên hệ.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Tulikas kêu gọi các nước đẩy mạnh việc phát triển toàn diện con người, chứ không chỉ giới hạn vào vấn đề phát triển kinh tế mà thôi. Trong bài tham luận hôm 11 tháng 2 vừa qua tại Ủy ban Phát triển Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Tulikas nói rằng sự phát triển xã hội và xóa bỏ nghèo đói phải bao gồm cả những chiều kích chính trị, kinh tế, luân lý đạo đức và tinh thần nữa. Nhu cầu sâu xa nhất của con người vượt xa vấn đề lương thực, nước và nhà ở. Sự phát triển xã hội đích thực cũng tùy thuộc sự tôn trọng phẩm giáo của mỗi người. Vị đại diện Tòa Thánh cũng phê bình quan niệm thu hẹp sự phát triển vào lĩnh vực kinh tế, đồng thời nhấn mạnh rằng việc xóa bỏ nghèo đói không thể chỉ dựa trên kết quả kinh tế có thể đo lường được. Đúng hơn, sự phát triển đích thực đòi phải phát triển mỗi người và toàn thể nhân loại nữa, như Hội nghị Thượng đỉnh tại Copenhagen, Đan Mạch hồi năm 1995 đã đồng thanh nhấn mạnh rằng con người là trung tâm của sự phát triển. Ủy ban về phát triển xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc đang nhóm khóa họp thứ 49 tại New York trong những ngày này. Phúc trình của ủy ban cho thấy kể từ Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển xã hội hồi năm 1995 đến nay, việc xóa bỏ nghèo đói trở thành mục tiêu chủ yếu của phát triển. Tuy các cuộc khủng hoảng, thế giới vẫn đang ở trên con đường tốt dẫn tới mục tiêu giảm bớt vào năm 2015 tới đây một nửa số người nghèo đói cùng cực trên thế giới, tức là những người sống với lợi tức dưới 1,25 Mỹ Kim. Và cho dù mục tiêu ấy được đạt tới vào năm 2015, vẫn có gần 900 triệu người sống trong nghèo đói cùng cực.
Cairo, Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, sứ thần tòa thánh tại Cairo, hy vọng Hội đồng Quân đội Ai Cập đáp ứng những khát vọng của dân chúng về việc cải tổ. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Hosni Mubarak đã từ chức sau khi bị dân chúng biểu tình phản đối trong 18 ngày và trao quyền cho Hội đồng Tối cao của Quân đội. Tuyên bố trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Fitzgerald nhắc lại rằng trước khi từ chức, Tổng thống Mubarak đã ủy thác cho Phó Tổng thống Omar Suleiman trách vụ cải tổ hiến pháp và dọn đường cho cuộc bầu cử Tổng thống mới. Này tôi hy vọng Hội đồng Tối cao của Quân đội sẽ tiếp tục con đường đó, cũng như đáp ứng những khát vọng khác của dân chúng, không những về tự do chính trị, nhưng cả về những đòi hỏi xã hội, như đồng lương xứng đáng và giảm bớt nạn tham ô hối lộ. Về phần Đức Hồng Y Antonios Nawib, thượng phụ giáo chủ Công giáo Copt ở Ai Cập, Ngài cũng kêu gọi cho các tín hữu Công giáo có thể đóng góp vào đời sống công cộng của đất nước.
Islamabad, Bộ trưởng đặc trách các nhóm dân thiểu số tại Pakistan, ông Shahbaz Bhatti, tiếp tục ở lại chức vụ, mặc dù con số bộ trưởng tại nước này bị giảm quá một nửa. Ông Bhatti là tín hữu Công giáo đầu tiên giữ chức vụ bộ trưởng tại Pakistan và ông đang bị các nhóm Hồi giáo cực đoan dọa giết vì cổ võ việc cải tổ đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Azib Ali Zardari đã tái bổ nhiệm ông Bhatti trong chức vụ bộ trưởng sau khi số ghế bộ trưởng bị thu hẹp từ hơn 50 xuống còn 22 và do tân thủ tướng Raja Gilani lãnh đạo. Ông Bhatti nói, việc tái bổ nhiệm tôi là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của chính phủ đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Việc tái bổ nhiệm này làm cho nhiều người Hồi giáo cực đoan bất mãn và phản đối, nhưng cuộc chiến đấu của tôi sẽ tiếp tục, dù có những khó khăn và những lời đe dọa mà tôi nhận được. Mục tiêu duy nhất của tôi là bảo vệ các quyền căn bản, tự do tôn giáo và chính cuộc sống của các tín hữu Kitô cũng như các tín đồ thiểu số khác. Linh mục Mario Rodriguez, giám đốc các Hồi giáo Hoàng truyền giáo ở Pakistan nói rằng, chúng tôi vui mừng vì bộ các tôn giáo thiểu số được duy trì. Bộ trưởng Bhatti tiếp tục là người đối tác quan trọng đối với chúng tôi. Sự dấn thân của ông chống lại luật phạm thượng là điều rõ ràng và công khai dù ông bị dọa giết. Chúng tôi kêu gọi tân chính phủ Pakistan hãy đi theo con đường mới, thực hiện những bước tiến cụ thể để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, loại trừ kỳ thị, thăng tiến sự phát triển xã hội cho các nhóm tôn giáo thiểu số.
Roma, các tín hữu về Roma tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 5 tới đây, có thể mua vé đặc biệt để sử dụng tất cả các phương tiện chuyên chở công cộng tại Roma. Vé này gọi là Special Giovanni Paolo II Pass, có in hình Đức Gioan Phaolô II trên nền trời màu xanh dương. Ngoài xe bus, xe điện ngầm, người sử dụng còn có thể dùng vé này để đi xe lửa vào Roma nếu họ cư ngụ ngoài thành phố, và họ cũng có thể dùng hệ thống xe bus chuyên dành cho khách du lịch. Xe này dừng lại tại các địa điểm du lịch trong thành phố Roma. Với vé đặc biệt này, người sử dụng cũng được bảo hiểm về sức khỏe.
Belgrade, các đại diện của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu, gọi tắt là KEK, sẽ nhóm họp tại Belgrade, thủ đô Cộng hòa Serbia từ ngày 17 đến 20 tháng 2 này để bàn về sự đóng góp của các tín hữu Kitô vào việc xây dựng căn tính quốc gia và sự hội nhập Âu Châu. Hội đồng KEK có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ và quy tụ 125 giáo hội Kitô không công giáo. Từ năm 1972, giáo hội công giáo và các giáo hội Kitô khác đã thành lập một tiểu bang để đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai bên. Tiểu bang gồm 7 đại diện các giám mục công giáo và 7 đại diện thành viên của tổ chức KEK cùng với 2 vị tổng thư ký của 2 tổ chức. Trong khóa họp thường niên sắp tới tại Belgrade, theo lời mời của Đức cha Stanislav Hocheva, Tổng giám mục sở tại và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc tế Thánh Cirilo và Metodio, các giám mục sẽ bàn về vấn đề tự do tôn giáo, đại kết Kitô, cuộc khủng hoảng kinh tế, hòa bình, vấn đề các sắc dân du mục ở Âu Châu.
Roma, các giám mục Canada thỉnh cầu chính phủ nước này can thiệp với chính quyền Afghanistan để ân xá cho một người Afghanistan sắp bị hành quyết vì trở lại Kitô giáo. Đương sự là ông Musa Sayed, đã làm việc trong 15 năm trời với Hội Chữ Thập Đỏ và chuyên giúp cung cấp chân tay giả cho các trẻ em tàn tật. Ông có gia đình và 6 người con còn nhỏ. Cách đây 8 năm, ông đã bị tòa án tại Afghanistan kết án tử hình vì theo Kitô giáo và sắp bị hành quyết trong những ngày tới đây vì tội bỏ Hồi giáo để theo một đạo khác. Đức cha Brendan O'Brien, Tổng giám mục giáo phận Kingston, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Canada về Nhân quyền và các giám mục khác đã thỉnh cầu chính phủ Canada lên án sự bách hại tôn giáo và can thiệp với chính phủ Afghanistan để ân xá cho ông Musa Sayed.
Lyon, hôm qua 14 tháng 2, gần một nửa số giám mục Pháp, tức là 50 vị, bắt đầu tham dự khóa hội học 3 ngày về đối thoại liên tôn do Ủy ban Giáo lý Đức Tin của Hội đồng Giám mục Pháp tổ chức. Hàng năm, Hội đồng Giám mục Pháp vẫn có một khóa hội học. 3 năm trước đây, khóa này được tổ chức tại thành phố Nantes, Strasbourg và Albi. Năm nay, Lyon được chọn làm nơi tổ chức khóa học về chủ đề Niềm tin Kitô nơi Thiên Chúa và việc đối thoại liên tôn, thần học nào về việc đối thoại. Trong số các thuyết trình viên có Đức cha Michel Santier, giám mục giáo phận Créteil, chủ tịch Ủy ban Giám mục Pháp về quan hệ liên tôn và các trào lưu tôn giáo mới. Ngài sẽ trình bày về công việc của ủy ban này. Ngoài ra, các giám mục cũng trao đổi với Đức Hồng Y Philippe Barbara, Tổng giám mục giáo phận Lyon, và ông Assedine Gachi, Chủ tịch Hội đồng miền Rhône-Alpes của Hồi giáo. Các giám mục sẽ gặp các tín hữu công giáo địa phương trong dịp cử hành thánh lễ chiều tối hôm nay, 15 tháng 2, tại nhà thờ Thánh Gioan, và sẽ gặp các vị đại diện dân cử trong các buổi tiếp tân.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phổ biến sứ điệp của Ngài nhân ngày Thế giới lần thứ 48 sẽ cử hành vào Chúa Nhật 15 tháng 5 tới đây với chủ đề Đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi toàn thể giáo hội động viên cầu nguyện và đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết, anh chị em thân mến, ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 5, 2011, Chúa Nhật thứ tư phục sinh, mời gọi chúng ta suy tư về đề tài, đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Cách đây 70 năm, Đấng Đáng Kính Pio XII đã thiết lập các hội giáo hoàng về ơn gọi linh mục. Tiếp theo đó, các hội tương tự đã được các giám mục thành lập trong nhiều giáo phận, do các linh mục và giáo dân linh hoạt đáp lại lời mời gọi của vị mục tử nhân lành khi thấy đám đông người chạnh lòng thương vì họ mệt mỏi và kiệt lực như đoàn chiên không có mục tử. Và Chúa nói, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vì vậy các con hãy cầu xin chủ mùa gặt sai nhiều thợ đến trong ruộng của người. Nghệ thuật cổ võ và chăm sóc ơn gọi tìm được một điểm tham chiếu rạng ngời trong những trang tin mừng, qua đó Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ theo Ngài và giáo dục họ trong tình yêu thương ân cần. Đối tượng đặc biệt được chúng ta chú ý đó là cách thức Chúa gọi những cộng tác viên thân cận nhất của Ngài loan báo nước Thiên Chúa. Trước hết, ta thấy rõ hành động đầu tiên của Ngài là cầu nguyện cho họ. Trước khi gọi họ, Chúa Giêsu cầu nguyện một mình ban đêm và lắng nghe thánh ý Chúa Cha trong một thái độ khổ chế nội tâm vượt lên trên những điều thường nhật. Ơn gọi của các môn đệ nảy sinh chính trong cuộc chuyện vãn thân mật của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Ơn gọi vào sứ vụ linh mục và đời sống thánh hiến trước tiên là thành quả một cuộc tiếp xúc liên lỉ với Thiên Chúa hằng sống và của lời cầu nguyện tha thiết dâng lên chủ mùa gặt trong các cộng đoàn giáo xứ cũng như trong các gia đình Kitô hoặc trong các nhóm cho ơn gọi. Vào đầu đời sống công khai, Chúa đã gọi một số ngư phủ đang chăm chú làm việc bên bờ hồ Galilea. Hãy đến theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những người đánh cá người. Ngài đã tỏ cho họ sứ mạng cứu thế qua nhiều dấu lạ, chứng tỏ tình thương của Ngài đối với loài người và hồng ân từ bi của Chúa Cha. Ngài đã dạy họ bằng lời nói và bằng cuộc sống để họ sẵn sàng trở thành những người tiếp nối công trình cứu độ của Ngài. Sau cùng, khi biết đã đến giờ từ giả thế gian này về cùng Chúa Cha, Ngài đã ủy thác cho họ nghi lễ tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Ngài. Và trước khi được nâng lên trời, Ngài đã sai họ đi khắp thế gian với mệnh lệnh: vậy các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Thầy.
Đó là một đề nghị có nhiều đòi hỏi và cũng đầy phấn khởi, đề nghị mà Chúa Giêsu đưa ra với những người mà Ngài nói: hãy theo tôi. Ngài mời gọi họ đi vào tình bạn của Ngài, lắng nghe kề cận lời Ngài và sống với Ngài. Ngài dạy họ hãy hiến thân tận tụy với Thiên Chúa và truyền bá nước Chúa theo quy luật của tin mừng. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi thì nó trơ trọi một mình, trái lại nếu nó chết đi thì sinh nhiều bông hạt. Ngài mời gọi họ hãy ra khỏi ý chí khép kín, khỏi ý tưởng tự mãn của họ để dấn mình vào một ý chí khác là thánh ý Chúa và để cho ý Chúa hướng dẫn. Ngài làm cho họ sống một tình huynh đệ nảy sinh từ thái độ hoàn toàn sẵn sàng đối với Thiên Chúa và trở thành một nét đặc biệt của cộng đoàn Chúa Giêsu. Cứ dấu này mà mọi người biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Ngày nay cũng vậy, việc theo Chúa Kitô đòi hỏi nhiều cố gắng, có nghĩa là học cách luôn nhìn về Chúa Giêsu, nhận biết Ngài trong cuộc sống thân mật, lắng nghe Ngài qua lời Chúa và gặp gỡ Ngài trong các bí tích, có nghĩa là học cách làm cho ý mình phù hợp với ý Chúa. Đây thực là một trường đào tạo đích thực cho những người chuẩn bị thi hành sứ vụ linh mục và đời sống thánh hiến dưới sự hướng dẫn của giáo quyền liên hệ. Trong mọi mùa của cuộc sống, Chúa không quên kêu gọi chia sẻ sứ mạng của Ngài và phụng sự giáo hội của Ngài trong thừa tác vụ thánh chức và trong đời sống thánh hiến. Và giáo hội được kêu gọi bảo tồn, quý chuộng và yêu mến hồng ân ấy. Giáo hội có trách nhiệm về việc nảy sinh và tăng trưởng các ơn gọi linh mục. Đặc biệt thời nay, tiếng nói của Chúa dường như bị bóp nghẹt vì những tiếng nói khác, và đề nghị theo Ngài bằng cách hiến chọn cuộc sống dường như quá khó khăn. Mỗi cộng đoàn Kitô, mỗi tín hữu phải ý thức đảm nhận trách vụ cổ võ ơn gọi. Điều quan trọng là khích lệ và nâng đỡ những người tỏ ra có những dấu hiệu rõ ràng được gọi vào đời sống linh mục và đời sống tu trì, để họ cảm thấy sự nồng nhiệt của toàn thể cộng đoàn khi họ thưa xin vâng đối với Thiên Chúa và giáo hội. Chính tôi cũng khuyến khích họ như tôi đã làm với những người quyết định vào chủng viện, và tôi đã viết cho họ: các con có lý khi làm như vậy, vì con người sẽ luôn cần đến Thiên Chúa. Cả trong thời đại kỹ thuật thống trị thế giới và có hiện tượng hoàn cầu hóa, họ cần đến vị Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô và tập hợp chúng ta trong giáo hội hoàn vũ để học cùng Ngài và nhờ Ngài được sống thực và làm cho các tiêu chuẩn của nhân loại đích thực được hiện diện và hữu hiệu. Điều cần thiết là mỗi giáo hội địa phương ngày càng phải nhạy cảm và quan tâm hơn đến việc mục vụ ơn gọi, giáo dục ở các cấp độ, gia đình, giáo xứ, hội đoàn, nhất là những người trẻ nam nữ, như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ, để họ làm cho tình bạn chân thành và yêu thương của họ với Chúa được tăng trưởng, được vun trồng trong kinh nguyện bản thân và phụng vụ, học cách chăm chú lắng nghe lời Chúa một cách hiệu quả, ngày càng làm quen với Kinh Thánh. Cần giúp họ hiểu rằng việc sống theo thánh ý Chúa không hề hủy hoại và không phá hủy con người, nhưng giúp con người khám phá và theo đuổi sự thật sâu xa nhất về bản thân. Sống tinh thần nhưng không và tinh thần huynh đệ trong quan hệ với tha nhân. Vì chỉ khi nào chúng ta cởi mở đối với tình yêu Thiên Chúa, thì mới tìm được niềm vui đích thực và hoàn toàn làm cho những khát vọng của mình được mãn nguyện. Đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương có nghĩa là dùng một nền mục vụ ơn gọi ân cần và thích hợp để chỉ dẫn con đường theo Chúa Kitô với tất cả những cố gắng và đòi hỏi đi kèm. Con đường này có ý nghĩa phong phú và có thể bao trùm trọn cuộc sống.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha viết: anh em thân mến trong hàng giám mục, tôi đặc biệt ngỏ lời với anh em để sứ mạng cứu độ của anh em trong Chúa Kitô được tiếp tục và phổ biến, điều quan trọng là gia tăng tối đa các ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt là các ơn gọi thừa sai. Chúa đang cần sự cộng tác của anh em để những lời kêu gọi của Ngài đi tới tâm hồn những người mà Ngài tuyển chọn. Anh em hãy quan tâm chọn những người hoạt động trong trung tâm một ơn gọi của giáo phận là phương tiện quý giá để cổ võ và tổ chức việc mục vụ ơn gọi, cũng như cổ võ việc cầu nguyện để nâng đỡ việc mục vụ ơn gọi và bảo đảm hiệu năng của công tác này. Anh em giám mục thân mến, tôi cũng muốn nhắc nhở anh em lo lắng cho giáo hội Hoàng Vũ qua việc phân phối đồng đều các linh mục trên thế giới. Thái độ sẵn sàng này là một phúc lành cho chính cộng đoàn giáo phận của các giám mục ấy và là một chứng tá đối với các tín hữu về sứ vụ tư tế, quảng đại cởi mở đối với các nhu cầu của toàn thể giáo hội. Công đồng chung Vatican II đã nhắc nhở rõ ràng rằng nghĩa vụ làm gia tăng ơn gọi linh mục là điều thuộc về toàn thể cộng đoàn Kitô. Cộng đoàn có nghĩa vụ chu toàn công tác này, nhất là bằng đời sống Kitô hoàn hảo. Vì thế, tôi muốn gửi lời chào huynh đệ đặc biệt và khích lệ đến những người đang cộng tác bằng nhiều cách với các linh mục trong các giáo xứ. Đặc biệt tôi ngỏ lời với những người có thể đóng góp phần của mình cho việc mục vụ ơn gọi, các linh mục, các gia đình, giáo lý viên, các linh hoạt viên. Với các linh mục, tôi nhắn nhủ các vị hãy có khả năng làm chứng về sự hiệp thông với Đức Giám Mục và các anh em linh mục khác, tạo nên một môi trường thuận lợi sinh động giúp nảy sinh các ơn gọi linh mục. Các gia đình hãy để cho tinh thần đức tin, cậy, mến và lòng đạo đức linh hoạt có khả năng giúp con cái quảng đại đón nhận ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Các giáo lý viên cũng như các linh hoạt viên của các hội đoàn công giáo và phong trào giáo hội hãy giúp chăm sóc người trẻ được ủy thác cho mình, làm sao để họ khám phá ra ơn gọi của Chúa và hăng hái bước theo ơn gọi ấy.
Anh chị em thân mến, sự dấn thân của anh chị em trong việc cổ võ và chăm sóc ơn gọi được ý nghĩa sung mãn và có hiệu năng về mục vụ khi được thực hiện trong sự hiệp nhất với giáo hội và nhóm phục vụ tình hiệp thông. Chính vì thế, mỗi lúc trong đời sống cộng đoàn giáo hội, khi giảng dạy giáo lý, các cuộc gặp gỡ huấn luyện, cầu nguyện phụng vụ, hành hương tại các đền thánh, đó là những cơ hội quý giá để khơi dậy trong dân Chúa, đặc biệt nơi những người nhỏ bé nhất và người trẻ, ý thức mình thuộc về giáo hội và trách nhiệm phải đáp lại ơn gọi linh mục vào đời sống thánh hiến, được thực hiện trong sự chọn lựa tự do và ý thức. Khả năng vun trồng ơn gọi chính là dấu hiệu đặc biệt, chứng tỏ sức sinh động của một giáo hội địa phương. Chúng ta hãy tín thác và nài nỉ khẩn cầu ơn phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria để nhờ tấm gương của mẹ đón nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và nhờ lời chuyển cầu hiệu nghiệm của mẹ giữa lòng mỗi cộng đoàn đều có sự sẵn sàng thưa xin vâng đối với Chúa là đấng luôn kêu gọi những người thợ mới vào làm việc trong mùa gặt của Ngài. Với lời cầu chúc ấy, tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người. Vatican ngày 15 tháng 11 năm 2010, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện ông bà Philippe và François Le Couffle, người Pháp, truyền bá tin mừng.
Cảm giác đầu tiên của một người khi bước vào vườn hoa lan của ông bà Philippe và François Le Couffle có lẽ là mình đã lạc bước vào chốn thần tiên. Thật thế, giữa những đóa hoa lan lộng lẫy muôn màu muôn sắc tỏa hương ngào ngạt, ông bà Le Couffle đặt những ảnh tượng cao bằng người thật của các thánh. Rồi từ năm 2002, sau một cuộc triển lãm hoa lan mùa Giáng sinh cài trong khung cảnh hang đá tại nhà thờ Thánh nữ Madeleine ở Paris, đôi vợ chồng này đã biến vườn hoa lan của họ thành một thiên đàng hạ giới. ông bà Philippe và François Le Couffle, trên dưới 60 tuổi, sinh sống tại Boissy-Saint-Léger thuộc vùng Val-de-Marne, ngoại ô thủ đô Paris. Ông Philippe là một chuyên viên nghiên cứu về hoa lan và quản lý một doanh nghiệp sản xuất loại hoa vương giả này từ 120 năm nay. Ông thừa hưởng lòng say mê hoa lan của cha ông và kinh nghiệm cha truyền con nối trong nghề nghiệp cấy ghép hoa lan, tạo màu và tạo dáng cho loài hoa này ngày một linh động huy hoàng hơn. Vườn hoa lan của ông nổi tiếng thế giới và ông đã từng đoạt giải quán quân hoa lan thế giới. Để đạt tới kết quả này, ông Philippe đã dồn hết tâm huyết nghiên cứu về hoa lan, loài hoa tuyệt đẹp nhưng cũng hết sức mỏng manh. Có thể nói rằng, ông hiểu các loài hoa lan và có thể khiến cho hoa nở bất cứ lúc nào ông muốn. Khi gặp bà Françoise, lúc đó là một chuyên viên trong ngành sản xuất xe hơi, ông đã truyền lòng đam mê này cho bà và biến bà từ một người không biết gì về hoa lan trở thành một cộng tác viên đắc lực vào công trình nghiên cứu. Ngày nay, bà khẳng định rằng hoa lan là một người bạn đường tâm đắc của chúng tôi. Dạo năm 2002, có người mời ông bà Le Couffle triển lãm hoa lan trong mùa vọng và suốt mùa Giáng sinh tại nhà thờ Thánh nữ Madeleine ở Paris trong khuôn khổ trưng bày hang đá. Cuộc triển lãm đã đạt thành công lớn và nhất là đã trở thành cú sét ái tình đối với ông bà Le Couffle. Hình ảnh hang đá với các bức tượng lớn bằng người thật, tác phẩm của nữ nghệ sĩ Josette Crispal, chen lẫn với những đóa hoa lan muôn màu, muôn sắc, nhất là tượng chúa hài đồng nằm giữa rừng hoa đã làm cho ông bà Le Couffle là những người chiêm ngưỡng cảm xúc tột cùng. Từ ngày ấy trở đi, ông bà đã dựng lên một hang đá khổ lớn tại vườn nhà mỗi khi mùa vọng bắt đầu. Ông bà xin mượn các tượng lớn từ các giáo xứ hay là có năm từ các nghệ sĩ tạc tượng nổi tiếng về đặt trong vườn bên cạnh những lối đi hay những cây hoa tươi đẹp lộng lẫy nhất, dẫn đến một hang đá làm bằng những vật liệu phế thải thu lượm khắp nơi trên trái đất, chẳng hạn như những mẫu vải batik từ Indonesia mang màu sắc chói sáng, những trái thông và những mảnh sắt vụn được uốn thành đồ trang trí hợp cảnh hợp thời. Trong hang đá là những tượng gia súc như con lạc đà, hay đặc sắc hơn nữa là những chú bò, chú dê tàn tật, run rẩy trên đôi chân trước bị cụt hay nằm im hướng về máng cỏ. Bà François rất vui thích khi làm máng cỏ trong vườn, vì đây là cách thức bà bày tỏ đức tin Kitô của mình. Hàng năm, hang đá trong vườn lan của ông bà đều được các cha xứ đến làm phép. Bà François là một tín hữu dấn thân trong hội các nhà kinh doanh và lãnh đạo Kitô. Bà nói, tôi nghĩ rằng đây là cách thức tự nhiên nhất để bày tỏ đức tin Kitô của tôi. Nhiều ông bà nội ngoại đến mua hoa thường hay dẫn theo con cháu trong nhà và nói với chúng tôi rằng, các cháu bây giờ chẳng mấy khi đi nhà thờ, nhà xứ. Chúng chẳng biết gì cả về các nhân vật thánh kinh hay là lịch sử Kitô giáo. Đối với chúng nó, Giáng sinh là dịp được ông già Noel tặng quà, thế thôi. Khi đến đây, chúng tò mò hỏi về tượng vị này hay vị kia, và thế là chúng tôi có dịp nói về Thiên Chúa Giáng sinh, về Đức Mẹ Maria và về Thánh Giuse, hay về các đạo sĩ phương Đông đến thờ lạy Chúa Giáng Trần. Còn bà Françoise, bà rất thường đi cùng khách đến thăm vườn hoa và hỏi xem khách thích tượng ảnh nào nhất, để rồi tiếp tục cuộc đối thoại về vị thế của nhân vật tượng ảnh ấy đối với hang đá. Đây là một cách thế để bà bàn về giáo lý Công giáo với khách đến thăm vườn. Chẳng hạn như, bà khoe với khách về tâm tình yêu thương bà dành cho một chú lạc đà lẻ loi hay là chú dê bị tật ở chân, nép mình bên máng cỏ. Đây chính là dịp để nói lên một giá trị Kitô nòng cốt. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương những kẻ yếu đuối nhỏ bé hay bị bỏ rơi nhất.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể.
Thưa quý vị thính giả, Kể từ sau công đồng Trento, các sách giáo khoa quen phân biệt hai khía cạnh của thánh thể, hy lễ, bí tích, nhằm trả lời cho những vấn nạn của phái Tin Lành. Như đã nói, hai khía cạnh này liên kết chặt chẽ với nhau. Trong thánh lễ, hy tế của Đức Kitô trở nên hiện thực một cách bí tích, và Ngài hiện diện ở giữa chúng ta dưới bí tích của mình và máu thánh. Khái niệm bí tích bao gồm cả hai khía cạnh hy tế và hiện diện. Tuy nhiên, hy tế diễn ra vào lúc cử hành thánh lễ, còn sự hiện diện kéo dài dưới dạng của bí tích mình Thánh Chúa, đối tượng cho việc tôn thờ kính mến. Sau khi đã bàn đến hy tế, bây giờ chúng ta bước sang đề tài hiện diện, cũng với những tiết mục tương tự: lịch sử, đạo lý và giải thích. Lịch sử. Tiếp theo giáo huấn của Tân Ước, các bản văn phụng tự cổ điển đều nhấn mạnh rằng khi thông hiệp vào bánh và rượu đã được chúc tụng, thì chúng ta thông hiệp vào mình và máu Chúa Kitô. Điều này hàm ngụ rằng sau lời chúc tụng, bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa. Tuy nhiên, sớm muộn gì người tín hữu cũng cảm thấy nhiều thắc mắc. Thực sự có gì thay đổi trước và sau khi đọc lời chúc tụng trên bánh và rượu hay không? Giác quan không nhận thấy khác biệt gì hết. Lịch sử của giáo hội đã chứng kiến nhiều nỗ lực để giải thích sự tương phản giữa thực tại hữu hình với đạo lý của đức tin dựa trên lời Chúa mặc khải. Chúng ta tạm chia ra thành ba giai đoạn chính. Thứ nhất, thời các giáo phụ. Thứ hai, thời kinh viện. Thứ ba, thời cận đại. Hôm nay chúng ta bắt đầu với thời các giáo phụ. Các giáo phụ tìm cách giải thích mầu nhiệm với những từ ngữ đơn sơ qua những sánh ví với các kinh nghiệm thưởng thức. Nói cho đúng, các ngài không tìm cách giải nghĩa bản chất của sự biến đổi đã diễn ra cho bằng thuyết phục các tín hữu hãy tin vào quyền năng của lời Chúa. Lời đã sáng tạo vũ trụ, lời đã nhập thể làm người, lời của Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh hoặc biến đổi nước thành rượu. Dĩ nhiên, các giáo phụ cũng không quên rằng Chúa Giêsu hiện diện trong nhiệm tiếp này không giống như là cách thức hiện diện xưa kia ở Galilee, và cũng không giống với sự hiện diện viên hiển ngày nay ở trên trời. Dù sao, xem ra điều quan trọng đối với các giáo phụ không phải là những bàn luận siêu hình cho bằng những hệ luận thực tiễn cho đời sống tâm linh. Đó là làm thế nào để cho việc rước mình Thánh Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta. Chúng tôi xin chứng dẫn bốn đoạn văn điển hình. Hai giáo phụ ở bên Đông Phương là Cyrilo Jerusalem và Gioan Kim Khẩu, cùng với hai giáo phụ bên Tây Phương là Ambrosio và Augustino. Trong huấn giáo về thánh thể, Thánh Cyrilo Jerusalem nói như sau: Chính Chúa Giêsu đã nói về bánh rằng, đây là mình Thầy. Ai dám có can đảm để mà hồ nghi nữa? Chính Chúa cũng tuyên bố, đây là máu Thầy. Ai dám hồ nghi mà nói rằng đó không phải là máu của Ngài? Xưa kia tại Cana miền Galilee, Ngài đã biến đổi nước thành rượu, thì sao ta lại không tin rằng Ngài biến đổi rượu thành máu? Hãy tin chắc chắn rằng chúng ta thông dự vào mình và máu của Chúa Kitô. Dưới hình bánh, Ngài đã ban mình cho bạn. Dưới hình rượu, Ngài đã ban máu cho bạn, để nhờ việc thông dự vào mình và máu Chúa Kitô, bạn trở nên một mình và một máu với Ngài. Bạn đừng nghĩ rằng bánh và rượu ấy chỉ là những yếu tố tự nhiên thông thường. Ngược lại, dựa theo lời Chúa tuyên bố, đó là mình và máu của Ngài. Cho dù giác quan gợi ý cho bạn rằng đó chỉ là bánh rượu thường, nhưng đức tin vẫn làm cho bạn nắm vững sự thực ấy. Thánh Gioan Kim Khẩu khẳng định quyền năng của những lời thánh hiến trong một bài giảng như sau: Không phải là một con người đã làm cho lễ phẩm trở nên mình và máu Chúa Kitô, nhưng là chính Chúa Kitô đứng đã chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Vị tư tế, hình ảnh của Chúa Kitô đọc những lời ấy, nhưng mà hiệu năng và ân huệ là do bởi Thiên Chúa. Ngài nói, đây là mình Thầy. Lời này đã biến đổi lễ phẩm. Bây giờ chúng ta bước sang hào giáo phụ Tây Phương. Thích Ambrosio, trong huấn giáo về nhiệm thích thánh thể, giải thích về diễn biến trên bàn thờ như sau. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, đây là mình Thầy. Trước khi được hiến thánh thì nó là bánh, nhưng sau khi lời của Chúa được thêm vào thì đó là mình của Chúa. Trước khi đọc lời Chúa, chén đầy nước và rượu. Sau khi lời của Chúa đã tác động thì trở nên máu của Chúa Kitô đã cứu chuộc dân Ngài. Bạn hãy xem, lời của Chúa đã có thể thay đổi mọi sự bằng nhiều cách thức. Vì thế, chính Chúa Giêsu Kitô đã bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta lãnh nhận mình và máu của Ngài. Chẳng lẽ chúng ta lại nghi ngờ sự thành thực và lời chứng của Ngài hay sao? Trong số những đoạn văn của Thánh Augustino, chúng tôi chỉ trích dẫn lời mời gọi hãy thờ lại mình Thánh Chúa trước khi rước lễ như thế này. Chính Chúa đã đến với chúng ta trong thân xác này và đã ban thân xác ấy cho chúng ta ăn để được cứu độ. Mong rằng đừng ai ăn thân xác ấy nếu trước đó chưa thờ lại. Chúng ta sẽ không phạm tội vì đã thờ lại thân xác ấy, nhưng trái lại, chúng ta phạm tội nếu chúng ta không thờ lại. Các giáo phụ nhìn nhận có sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu của Chúa, và các ngài diễn tả bằng nhiều từ ngữ khác nhau, bắt đầu từ tiếp đầu ngữ meta tiếng Hy Lạp hay là trans tiếng Latin, để nói lên sự thay đổi yếu tố, chuyển đổi hình thù, chẳng hạn như là transformare, transmutare, transpositio, transformatio, transfiguratio. Thời Trung Cổ, các giáo phụ chú trọng khía cạnh huyền nhiệm của thánh thể. Sang thời Trung Cổ, thần học kinh viện thiên về việc phân tích bản tính của bí tích. Thực chất là gì? Điều gì đã xảy ra? Trong cố gắng phân tích, ta thấy có hai khuynh hướng đối lập. Một bên chủ trương rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích cũng giống như sự hiện diện của người xưa kia ở dưới thế. Bên kia thì cho rằng sự hiện diện trong bí tích chỉ mang tính cách biểu tượng. Đó là cốt lõi của một cuộc tranh luận còn kéo dài cho tới ngày hôm nay. Tác giả tiêu biểu cho khuynh hướng thứ nhất là viện phụ Pascasius Rabertus qua tác phẩm Liber de Corpore et Sanguine Domini năm 844. Theo ông, bí tích thánh thể là chính thân thể Chúa Giêsu sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu đau khổ và ngày nay đang ngự bên hữu Chúa Cha. Tác giả có lý khi khẳng định về sự động nhất của Chúa Giêsu xét theo bản tính. Nhưng mà khuyết điểm của ông là không phân biệt giữa thể thức hiện diện ngày nay ở trên trời với thể thức hiện diện ở trong bí tích. Thuyết của ông được đặt tên là Capharnaitismus, liên tưởng tới cuộc tranh luận tại hội đường Capharnaum giữa Chúa Giêsu với người Do Thái. Họ đã hiểu cái chuyện ăn thịt theo nghĩa đen, hay đôi khi cũng được gọi là phái duy thực Realismus. Theo đó, khi rước lễ là ta cắn mình Thánh Chúa. Đối nghịch với chủ trương vừa rồi là đan sĩ Rathramus với tác phẩm cũng tựa đề là Liber de Corpore et Sanguine Domini, viết vào năm 859. Theo ông, thân thể của Chúa Giêsu hiện đang ở trên trời và Ngài hiện diện trong bí tích một cách thiêng liêng, spiritualiter. Đi xa hơn nữa, ông Berengarius vào thế kỷ thứ 11 chủ trương rằng bánh và rượu không có thay đổi gì hết. Sự thay đổi chỉ diễn ra ở trong tâm trí và lòng tin của những người lãnh bí tích mà thôi. Luận đề của ông bị coi là lạc đạo và bị phi bác ở công đồng Roma vào năm 1059 và 1079. Các tín hữu cũng phản ứng mạnh mẽ bằng cách tăng gia lòng tôn sùng thánh thể qua những hình thức giật chuông khi dâng mình và máu thánh thờ lại Chúa sau thánh lễ. Phải chờ tới các tác giả kinh viện thế kỷ thứ 13 với các thánh tiến sĩ Alberto Cả, Thomas Aquino, Bonaventura thì thần học mới diễn tả mầu nhiệm bằng một ngôn ngữ chính xác hơn. Chúa Giêsu hiện diện adest được hàm chứa continetur trong bí tích này. Sự hiện diện được gọi là realis, thực sự, substantialite theo bản thể. Nhất là các tác giả này đã sử dụng sự phân biệt triết học giữa bản thể và phụ thể để mà giải thích sự biến đổi đã diễn ra. Bản thể của bánh và rượu đã hoán đổi thành mình và máu Thánh Chúa Giêsu, nhưng mà các phụ thể thì vẫn tồn tại. Vì vậy, sự thay đổi được đặt tên là hoán chuyển bản thể, transubstantiation. Các sử gia không nhất trí về tác giả của thuật ngữ transubstantiation. Có người cho là Etienne de Beaujolais, giám mục Autun, qua đời năm 1139. Có người cho là Hildebert de Lavardin, giám mục Tours, qua đời năm 1134. Những thuật ngữ của các vị thánh tiến sĩ, cách riêng là của thánh Thomas Aquino, đã được huấn quyền sử dụng tại các công đồng Lyon thứ hai năm 1274, công đồng Firenze năm 1438-1445 để mà trình bày đạo lý Công giáo cho các giáo hội Đông phương và sau này tại công đồng Trento. Lần tới chúng ta sẽ tiếp tục trình bày lịch sử của vấn đề với những vấn nạn của nhóm cải cách đưa tới các định nghĩa của công đồng Trento.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York là Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, kêu gọi các nước đẩy mạnh việc phát triển toàn diện con người, chứ không phải chỉ giới hạn vào vấn đề phát triển kinh tế mà thôi. Cairo, Đức Tổng giám mục Michael Fisheran, sứ thần tòa thánh tại Cairo, hy vọng Hội đồng Tối cao Quân đội Ai Cập đáp ứng những khát vọng của dân chúng về việc cải tổ. Islamabad, Bộ trưởng đặc trách các nhóm dân thiểu số tại Pakistan, ông Shahbaz Bhatti, người Công giáo, tiếp tục ở lại chức vụ mặc dù con số bộ trưởng tại nước này bị giảm quá một nửa.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.